là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đánh giá những kết quả mà ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2018. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đồng thời đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, tăng cường kiểm tra đôn đốc, phân cấp giao quyền thực hiện các nhiệm vụ, triển khai các giải pháp tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ưu tiên lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, quan tâm hơn phòng chống thiên tai để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, quan tâm đến phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, phát triển mạnh mẽ quy mô chất lượng doanh nghiệp nhà nước, các cấp các ngành, các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền khơi dậy niềm tin, tự hào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhiệm vụ trước mắt các cấp các ngành quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân, phòng chống buôn lậu trong dịp Tết. Tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao kết quả mà các cơ quan khối dân vận đã đạt được trong năm 2018, nhất là chủ động tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy giải quyết kịp thời chính xác các vụ việc mới, khó, phức tạp, phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2018. Đồng chí mong muốn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tăng cường công tác nắm tình hình, mạnh dạn tham mưu, đề xuất thẳng thắn các giải pháp để giải quyết các vụ việc mới phát sinh trong năm 2019. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phấn đấu cao nhất thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Cũng trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính để triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan khối nội chính cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và mở rộng các hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội về công tác nội chính, chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và công tác cán bộ, đảm bảo công khai minh bạch để phòng ngừa tham nhũng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung 4, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cơ động làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự từ cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời hoạt động của các băng nhóm xã hội đen, thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm trong hoạt động tố tụng, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị tổng kết năm 2018, Ban chỉ đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa đề nghị các ngành thành viên tiếp tục nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền mạnh về cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền ở các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục nâng cao nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội và tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tăng cường đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch, chú trọng đến việc tuyên truyền biểu dương nhân rộng những gương người tốt việc tốt, tăng cường phối hợp giữa các ngành thành viên nhằm phát huy cao nhất vai trò của tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Văn phòng Quốc hội vừa tổ chức lễ chuyển giao văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi lễ, Văn phòng Quốc hội đã công bố quyết định số 1633 về việc điều động công chức và lao động hợp đồng, cơ sở vật chất kinh phí của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội theo nghị quyết số 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Văn phòng Quốc hội đã chuyển giao điều động 7 công chức và 3 hợp đồng lao động từ Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quản lý kể từ ngày 1/1/2019. Tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp nhất 3 văn phòng, sớm hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để bộ máy văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoạt động thuận lợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định công nhận xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Lộc đã đạt được, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và gắn với bảo vệ môi trường, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa, tích cực chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng dẫn và hỗ trợ bà con nông dân tổ chức sắp xếp, hình thành các tổ hợp tác xã kiểu mới, tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp cải tạo sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc, đồng thời mong muốn các chức sắc, đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tuyên truyền vận động bà con đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, đóng góp hơn nữa cho sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm 2018, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái gặp nhiều yếu tố không thuận lợi. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ngành nông nghiệp và cấp ủy chính quyền các địa phương, nên đến hết năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch giao. Trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2017, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2018, sản xuất nông nghiệp của Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, thiên tai bão lũ bất thường. Nhưng với sự chủ động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tham mưu kịp thời cho tỉnh, triển khai nhiều giải pháp, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng với các địa phương, tuyên truyền hướng dẫn người dân sản xuất đúng khung lịch thời vụ, sử dụng các biện pháp thâm canh và các giống cây trồng phù hợp, nên sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã phát triển bền vững. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết.
Năm 2018 thì kết quả sản xuất nông nghiệp thủy sản của ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả là khá toàn diện, đó là cái tốc độ tăng tổng sản phẩm về nông lâm nghiệp thủy sản đã đạt 42%, năm 2017 thì đạt 4,04%. Cái cơ cấu nông lâm nghiệp thủy sản đạt 21,9%, thế năm 2017 thì đạt 22,84%. Như vậy thì có cái sự chuyển dịch là rất đúng hướng. Giá trị sản xuất thu được bình quân trên một đơn vị diện tích canh tác là đạt 59 triệu đồng trên hecta đất trồng trọt, đã tăng được 2 triệu đồng so với 2017. Trong đó nhiều diện tích canh tác đã cho thu nhập cao đạt là trên 300 triệu đồng trên hecta. Thế và 8 cái chỉ tiêu kinh tế xã hội theo cái kế hoạch thì đều đạt và vượt cái chỉ tiêu đề ra, nổi bật như là tổng sản phẩm lương thực như có hạt, như là thịt hơi xuất chuồng, thế và cái xã đạt nông thôn mới. Về cái thực hiện mô hình tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp thì thứ nhất thì đã thu hút được nhiều lao động để tham gia vào sản xuất nông lâm nghiệp, và thứ hai là cái hình thành rõ nét được cái vùng sản xuất hàng hóa, đã tạo ra được những cái sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh. Thứ ba là đã xây dựng và tạo nên các cái sản phẩm đặc sản vùng miền ở các cái địa phương trong tỉnh. Về sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thì đã nâng cao được đời sống cho nông dân, tạo nên một cái sự ấm no cho nông dân vùng nông thôn. Từ đó nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước.
Với việc tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, năm 2018, tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tăng 4,2%, đứng thứ 7 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 6.800 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt vượt trên 2,4%, sản lượng thịt hơi xuất chuồng vượt gần 11%, số xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt gần 8,4%. đặc biệt với việc thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa mang lại giá trị cao. Ông Nguyễn Tiến Triển, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên nói.
Đối với ngành nông nghiệp của huyện Trấn Yên cũng đã phát huy được một số các sản phẩm chủ lực có thế mạnh trên địa bàn huyện như sản phẩm măng tre Bát Độ, sản phẩm dâu tằm, sản phẩm quế, sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Đồng thời nữa thì cũng đã thể hiện lên rằng cái thu nhập của người nông dân cũng đã được tăng cao hơn so với các năm trước.
Phát huy lợi thế về khí hậu, đất đai cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, năm 2018, toàn tỉnh đã trồng mới gần 650 ha cây ăn quả có múi, góp phần hình thành vùng cây ăn quả tập trung hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Anh Nguyễn Văn Tươm, thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Mô hình như này là mình cấy ghép này là rất là hiệu quả hơn các cây khác, là nó thu nhập hàng năm. Đấy, cái thứ hai là chen canh vào được rất là nhiều những cây là có thu nhập cao như cây đào này, hoặc là cây chanh nó nằm ở dưới tán của cây bưởi. Thì cái thu nhập đấy nó cũng tương đương với những cái thu nhập chính.
Nhằm phát huy các thế mạnh của địa phương, trong năm 2018, ngành nông nghiệp còn mạnh dạn đưa những cây con giống mới vào trồng thử nghiệm, hướng người dân sản xuất lương thực theo mô hình canh tác bền vững, góp phần đưa sản lượng lương thực có hạt cả năm toàn tỉnh đạt trên 307.000 tấn. Ông Hoàng Thế Phương, thôn 5 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Nói chung là cây sâu bệnh rất nhiều, nhưng cái khâu chăm sóc của bà con là hơi chú đáo một tí, nó cũng không thiệt hại như mấy. Đấy, bình quân là 87-88 một sào chẳng hạn. Đấy, cũng là rất phấn khởi, bà con cũng rất phấn khởi thôi.
Ngoài sản xuất hai vụ lúa chính trong năm, những năm qua ngành nông nghiệp còn tuyên truyền vận động nhân dân các địa phương tích cực sản xuất vụ ba, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Trước ở thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình có hơn 4 sào sản xuất lúa nước. Nhiều năm nay, trồng vụ ba không chỉ giúp gia đình ông có thêm nguồn thức ăn cho chăn nuôi mà còn mang lại thu nhập ổn định. Ông Nguyễn Văn Trước, thôn Cây Thị, xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Nói chung là như gia đình làm quen rồi thì thường lệ làm rau vụ đông, tức là một số là làm ngô vụ đông.
Từ đầu năm 2018, người chăn nuôi lợn của Yên Bái gặp không ít khó khăn do dịch bệnh phát sinh, giá cả thị trường bấp bênh. Nhưng nhờ đẩy mạnh tuyên truyền người dân tập trung tái đàn, duy trì và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi, thực hiện tốt khâu chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Nên hết năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh đạt gần 50.000 tấn, vượt gần 11% kế hoạch. Ông Nguyễn Doanh Xuân, thôn Minh Phú, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên cho biết.
Tư vị lợn này thứ nhất là phải có vốn nhiều, chứ nuôi 100 con là đấy, cứ tính là trung bình là 3 triệu rưỡi một con đầu tư rồi. Nếu mà là được giá 40 mà nó đều một tạ thì mới được 500 nghìn con. Thế mà đầu tư nếu như mà nó được hơn một tạ thì giá 40 thì chỉ được 600 là cùng.
Với quyết tâm chính trị cùng với sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong phong trào Yên Bái chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp. Năm 2018, toàn tỉnh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 46 xã. Chị Nguyễn Thị Liên, thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Xây dựng nông thôn mới thì nhà nước có quan tâm đến người dân chúng tôi thì có đầu tư cho chúng tôi là vốn giống để sản xuất. Chúng tôi làm ăn cũng được cải thiện cho đời sống của chúng tôi hơn.
Năm 2018 đánh dấu một năm thành công của ngành nông nghiệp Yên Bái. Khi các chỉ tiêu chủ yếu được triển khai thực hiện tốt, trồng trọt tiếp tục có bước tăng trưởng về sản lượng, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đạt hiệu quả cao, duy trì tốc độ trồng rừng và gia tăng tỷ lệ che phủ rừng. Sản xuất thủy sản phát triển theo hướng thâm canh cao và đa dạng hóa loại hình nuôi trồng. Tạo tiền đề quan trọng để năm 2019, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái cho biết.
Bước sang năm 2019, thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn phấn đấu đạt cái mục tiêu là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm lâm nghiệp và thủy sản là đạt 4,56%, phấn đấu để hoàn thành 8 cái chỉ tiêu kinh tế xã hội mà theo kế hoạch đề ra mà tỉnh đã giao, đồng thời tiếp tục hướng dẫn để triển khai cái đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo cái hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn thực hiện cái chính sách mà nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành là hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, đồng thời bám sát cái cơ sở để cùng với các huyện tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, đó là phải thành lập được các cái hợp tác xã và các tổ hợp tác xã gắn với các doanh nghiệp để mà sản xuất nông sản an toàn, đạt được cái nhãn mác, nhãn hiệu và đạt được cái tiêu chuẩn Việt Gáp, tiếp tục để mà tham mưu để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để mà ban hành cái mức thưởng cho cái các cái địa phương để mà thực hiện cái xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, thế và cái mô hình rừng vườn ao chuồng mẫu, và tiếp tục đề xuất với tỉnh để làm sao cho xây dựng cái đề án chính sách hỗ trợ rừng trồng gỗ lớn và cái chính sách hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư và sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đạt một cái hiệu quả cao và tích cực hơn nữa.
Vượt qua những khó khăn thách thức, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của ngành nông nghiệp và sự đồng thuận trong nông dân, năm 2018, nông nghiệp Yên Bái đã gặt hái được nhiều thành công, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển. Diện mạo các vùng nông thôn ngày một khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng để Yên Bái hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra.
Quý vị vừa nghe ghi nhận nông nghiệp Yên Bái nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao do phóng viên Kiều Loan, Lê Long thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, xác định truyền thông có vai trò quan trọng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình nhằm cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin về chính sách dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân gia đình thực hiện tốt chính sách dân số. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Nhằm thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình trong năm 2018, Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã chú trọng thực hiện công tác truyền thông, duy trì phường không có người sinh con thứ ba trở lên. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt trên 70%. Khu dân cư Hồng Yên với 7 tổ dân phố, 207 hộ gia đình, gần 100 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Thời gian qua, cộng tác viên dân số khu dân cư thường xuyên tổ chức tư vấn truyền thông nhóm nhỏ, trong đó tập trung vận động các cặp vợ chồng sinh đẻ kế hoạch, truyền thông về tác hại của mất cân bằng giới tính, sức khỏe sinh sản, chăm sóc trẻ nhỏ, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nhờ đó, nhận thức của người dân trong khu dân cư được nâng lên rõ rệt, 8 năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. Bà Nguyễn Thị Bình, cộng tác viên dân số khu dân cư Hồng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói.
Thì là một cộng tác viên rất nhiệt tình, sôi nổi đến từng các hộ gia đình về các cặp vợ chồng đang tuổi sinh đẻ. Thì tuyên truyền vận động như các bà mẹ mang thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản, còn về công tác các dân số kế hoạch gia đình và những tuyên truyền những cặp vợ chồng nên chỉ có 1 đến 2 con, gái 2 trai chỉ 2 là đủ, thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số kế hoạch gia đình.
Xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cũng là một trong những địa phương làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2018. Với phương châm đi tận ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đội ngũ cộng tác viên phụ trách các thôn tổ chức tư vấn, truyền thông tại hộ gia đình, truyền thông nhóm nhỏ về sử dụng các biện pháp tránh thai, cách chăm sóc nuôi dạy con, xây dựng quy mô gia đình ít con, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chị Trần Thị Thu, thôn 2 xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Vì là tôi cũng thường xuyên được cán bộ y tế cơ sở đến để tuyên truyền cái biện pháp mà kế hoạch hóa gia đình, nên là tôi hứa sẽ thực hiện tốt cái biện pháp kế hoạch hóa gia đình để không sinh con ngoài ý muốn. Cũng muốn để đảm bảo cuộc sống cho con với lại gia đình được tốt, tạo điều kiện để sinh hoạt gia đình thì em cũng muốn là dừng lại ở 2 con thôi để nuôi dạy con để cho tốt.
Xã Giới Phiên hiện có 276 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt tỷ lệ 75%, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên ở mức 0,7%. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Lan Phương, cán bộ chuyên trách dân số kế hoạch hóa gia đình xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi cũng làm cán bộ chuyên trách đến năm nay là được tròn 8 năm. Thì là 7 năm là không sinh con thứ ba. Tất cả tôi cũng làm phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã, nhất là ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch gia đình, phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền vận động về kế hoạch gia đình và các đối tượng sinh hai con trở lên một bề thì cho ký cam kết giữa thôn với xã và đối tượng với lại thôn được đạt được 100% trên 6/6 thôn, tức là phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể. Hiện nay là được 7 năm là không có người sinh con thứ ba, thì tương lai là những năm sau thì cũng duy trì là cũng không có người sinh con thứ ba.
Năm 2018, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các xã phường tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân số, kế hoạch hóa gia đình, duy trì các mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 17 xã phường, phát huy hiệu quả câu lạc bộ tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân tại phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Phúc, phường Nam Cường, trong đó có trên 300 phụ nữ có thai được kiểm tra tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Đặc biệt, trong tháng 12 năm 2018, ngành chuyên môn đã phối hợp với các trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, Hoàng Quốc Việt, các trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, Yên Thịnh tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, cung cấp kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 1.000 trẻ vị thành niên và thanh niên nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số. Ông Nguyễn Trọng Long, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong năm 2018 thì công tác dân số của thành phố Yên Bái đã đạt được một số kết quả đáng quan trọng, như chúng tôi đã triển khai duy trì tốt các hoạt động của mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh triển khai trên 17 xã phường, cái câu lạc bộ tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân triển khai tại 3 xã phường Nam Cường, Nguyễn Phúc và Đồng Tâm, trong đó thì chúng tôi duy trì triển khai 9 cái chương trình chăm sóc sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, từng bước nâng cao chất lượng dân số. Kết quả đạt được trong năm 2018 đó, chúng tôi đã đảm bảo cái tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,85%, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại được tăng cao hơn so với những năm trước.
Thành phố Yên Bái đang tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mục tiêu giảm sinh vững chắc, đặc biệt là tình trạng sinh con thứ ba trở lên, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý, tạo tiền đề để thành phố phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Gia đình nhỏ hạnh phúc to do ca sĩ Khánh Ngọc và Nhật Tinh Anh thể hiện.
Một vòng tay lớn ôm con vào lòng, một bàn chân to cho con tập đi. Dù ngày mai khi con lớn nên người, nhưng với cha mẹ vẫn mãi bé thơ. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to. À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, mãi mãi chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc.
À ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru. À ơi, à ơi.
chúng ta một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, đến thôn Khe Mơ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, nhắc đến em Phạm Thị Ngọc Quỳnh, mọi người không khỏi xót xa, thương cảm trước hoàn cảnh bất hạnh của em khi không may mất cả cha lẫn mẹ từ lúc nhỏ. Hiện em đang sống cùng người chị gái nghèo trong căn nhà siêu vẹo, thiếu thốn đủ đường. Hành trình kết nối yêu thương kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương và tiếp sức cho con đường đến trường của em Quỳnh tương lai tươi sáng hơn. Lên 4 tuổi, em Phạm Ngọc Quỳnh ở thôn Khe Mơ đã phải chịu nỗi đau mất cha. Càng đáng buồn hơn khi vài năm sau, mẹ em lại mắc bệnh ung thư gan. Gia cảnh đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn khi phải bán cả nhà cửa ruộng vườn để lấy tiền chữa trị. Nhưng cũng không cứu nổi mẹ em. Mẹ em đã ra đi để lại em bơ vơ, nương nhờ vào ông bà ngoại. Nhưng cuộc sống khó khăn nên năm 2017, bà ngoại lại gửi em về cho gia đình người chị gái thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Em Quỳnh chia sẻ.
Con đi học thì nhìn thấy các bạn có bố mẹ, em không có bố mẹ thì thấy buồn. Không đi học thì các bạn được bố đưa mẹ đón, còn mình thì chẳng có ai, buồn. Không rồi... Nhiều lúc thì khóc.
Tranh thủ những lúc đi học về, Quỳnh lại giúp chị trồng rau, nấu cơm, nuôi gà, đến việc lấy củi. Nhà ông bà ngoại đã nghèo, nhưng nhà chị của Quỳnh cũng chẳng khá hơn là bao, khi căn nhà lúc nào cũng trực đổ xuống mỗi khi có mưa lớn. Chị Phạm Thị Hoa, chị gái Quỳnh chia sẻ.
Nói chung là hoàn cảnh gia đình thì cũng khó khăn, vợ chồng kiểu mới lấy nhau ra ở riêng ấy, kinh tế nó cũng khó khăn, nhưng mà bây giờ nghĩ hoàn cảnh chỉ còn hai chị em cũng thương nó, sợ nó thất học ấy, mình kêu mang em nó về đây nuôi. Lúc cũng cảm thấy là cuộc sống cũng khó khăn lắm, vất vả, nhưng mà vì em, vì các con nên mình cũng phải cố gắng. Điều lo lắng nhất là mình chỉ sợ là cái hoàn cảnh với lại cái khả năng của mình không lo được cho em nó học, để cho nó có cái ước mơ của nó được trở thành hiện thực ấy. Và cũng mong muốn lớn nhất là nếu mà có điều kiện thì cũng sẽ cho em nó đi học để cho ước mơ của em được thành hiện thực.
Dù cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng với Quỳnh ước mơ đi học vẫn luôn cháy bỏng. Bàn học là chiếc ghế dài, chiều ngang chỉ vừa đặt đủ một cuốn sách. Mỗi lần học, lại được Quỳnh bê ra phía cửa bếp để đặt. Nói về hoàn cảnh khó khăn của Quỳnh, ông Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Lịch cho biết.
Như trường hợp của cháu Quỳnh, có hộ khẩu thường trú ở tại thôn 11 Khe Mơ, xã Đại Lịch. Hiện nay cháu đang theo học lớp 9 của trường trung học, tiểu học trung học cơ sở Hoàng Văn Thọ. Cháu có cái hoàn cảnh đặc biệt là khó khăn. Một khôi cha, cha mất, mất cả cha lẫn mẹ. Trong cái hoàn cảnh của cháu thì cũng có những cái lần đến bây giờ cũng rất là khó khăn, thì cũng mong được cái sự giúp đỡ của các cái nhà hảo tâm, của các cái tổ chức chính trị để giúp đỡ cháu, để cho cháu được tiếp tục được học tập và có cuộc sống tốt đẹp sau này.
Ước mơ của Quỳnh là lớn lên sẽ trở thành bác sĩ. Nhưng ước mơ đó liệu có thực hiện được hay không khi cuộc sống của em hiện quá vất vả, đang cần lắm sự sẻ chia của các tấm lòng, hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ em Phạm Ngọc Quỳnh, thôn Khe Mơ, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn. Số điện thoại 0385 758 969 hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái số 1 Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.